Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư chỉ trích Việt Nam gay gắt về vấn đề thương mại, cáo buộc nước này đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Ông đưa ra những phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài Fox Business mà trong đó ông bình luận về một loạt vấn đề kinh tế vài tiếng trước khi ông lên đường sang Nhật Bản để dự hội nghị của nhóm 20 cường quốc kinh tế. Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc, Tổng thống nói. Nhắc tới việc thuế quan của ông áp lên hàng hóa Trung Quốc đang khiến các công xưởng sản xuất dời đi các nơi khác để tránh chi phí gia tăng. Ông có muốn đánh thuế Việt Nam hay không? Người dẫn chương trình Maria Bartiromoe đặt câu hỏi. Chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam, ông Trump trả lời. Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả mọi người. Giờ họ đang mua than đá từ West Virginia, điều này làm tôi hài lòng, ông nói thêm. Phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy dòng điều chỉ trích sắc bén nhất từ trước tới giờ nhắm vào Việt Nam về thương mại, một trong những vấn đề hàng đầu trong chủ trương chính sách của ông suốt hơn 2.5 năm nắm quyền. Ông thường xuyên than phiền về thâm hụt mùa dịch của Mỹ và đang áp đặt những biện pháp quyết liệt hơn để điều chỉnh điều mà ông xem là sự mất cân bằng thương mại. Việt Nam chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về bình luận này. Dữ liệu về ngoại thương do Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ công bố vào đầu tháng 6 cho thấy thuế quan của Mỹ đang khiến một số công xưởng sản xuất rời khỏi Trung Quốc, và Việt Nam là một trong những nước đang được hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại của ông Trump. Hàng nhập khẩu Mỹ từ Việt Nam tăng 38% trong 4 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy các nhà nhập khẩu Mỹ đang tìm cách mua từ các nhà cung cấp ở đó, CNN đưa tin. Trước đó, trong tháng này, ông Trump gọi Việt Nam là đối tác thương mại thứ dữ trong những bình luận dường như là khen ngợi. Họ đàm phán rất tốt, họ làm ăn kinh doanh rất tốt, ông nói trong chương trình Good Morning Britain của đài ITV ở Anh. Thâm hụt mùa dịch hàng hóa của Mỹ với Việt Nam tiếp tục gia tăng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền vào năm 2017 lên tới mức 39,5 tỷ đô la trong năm 2018, theo thống kê về ngoại thương của Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ. Chính quyền Trump đã tăng áp lực để Việt Nam điều chỉnh cán cân thương mại bằng cách áp thuế lên một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi cân nhắc đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Các chuyến thăm của ông Trump tới Việt Nam trong năm 2017 và 2019 cũng mang tới cho các doanh nghiệp Mỹ những thỏa thuận mua hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đô la ký với các đối tác Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam nói đang tiếp tục chủ trương cải thiện môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp Mỹ ở Việt Nam và đang tạo điều kiện thúc đẩy xử lý các vấn đề mà Mỹ quan tâm, được nói là bao gồm ô tô nhập khẩu, an ninh mạng, thanh toán điện tử và tài chính tiền tệ.
Mỹ lần đầu bán trực thăng thương mại cho Việt Nam. Hai chiếc trực thăng thương mại đầu tiên của Mỹ đã được bàn giao cho phía Việt Nam, và Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Daniel Creighton Brink, nói đây là một mốc quan trọng. Ông David Sale, giám đốc điều hành phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn Bell, mới cho VOA tiếng Việt biết rằng công ty trực thăng miền Bắc vốn thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam mua hai chiếc trực thăng Bell 505 để phục vụ cho dịch vụ du lịch ở Vịnh Hạ Long, và nói rằng đây là hợp đồng quan trọng đối với cả hai bên. Hàng không là một ưu tiên hàng đầu cho cả Mỹ lẫn Việt Nam. Bell có lịch sử lâu đời về việc đổi mới, và sự hợp tác giữa Bell và công ty trực thăng miền Bắc, một doanh nghiệp điều hành trực thăng hàng đầu, sẽ định hình tương lai của chúng tôi ở Việt Nam, ông Sale nói. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA Việt ngữ, Bell 505 là loại trực thăng 5 chỗ ngồi, sử dụng công nghệ hàng không tiên tiến, với giá thành hơn 1 triệu đô la một chiếc. Ngoài Việt Nam, ông Seo cho biết rằng các nước khác cũng sử dụng trực thăng này gồm Campuchia, Indonesia và Australia. Không chỉ sản xuất trực thăng thương mại, tập đoàn Bell còn bán cả các máy bay lên thẳng quân sự. Công ty trực thăng miền Bắc nói trên trang web của mình rằng doanh nghiệp nhà nước này có đủ năng lực để cung cấp dịch vụ trực thăng, phục vụ du lịch, chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, thăm dò và khai thác dầu khí cũng như tìm kiếm cứu hộ. Công ty này cho biết đang sở hữu đội tàu bay trực thăng tiên tiến hiện đại từng mua của Nga và châu Âu như Mi-17 và EC-155B1. Viết trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ Creighton Brink nói rằng dù đã có trực thăng Mỹ ở Việt Nam trong những năm gần đây, song đây là lần đầu tiên có giao dịch thương mại. Tôi muốn chúc mừng Bell và các đối tác của họ về thỏa thuận này. Tôi cho rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một sự hợp tác kinh tế lớn hơn nhiều trong thời gian sắp tới, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Việt Nam nói. Theo Vietnamnet, Bell 505 là dòng trực thăng hiện đại đầu tiên của Mỹ được Việt Nam biên chế kể từ sau khi kết thúc chiến tranh. Báo điện tử này viết thêm rằng không quân Việt Nam vẫn đang duy trì hoạt động của trực thăng UH-1 của Mỹ, vốn là chiến lợi phẩm sau năm 1975. Việc mua bán trên được thực hiện trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ mới xác nhận rằng Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam máy bay huấn luyện T-6 cũng như đào tạo phi công quân sự Việt Nam để giúp quốc gia cựu thù tăng cường khả năng phòng thủ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ năm ngoái khẳng định với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đô la.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam chủ trì một cuộc họp hôm thứ Ba 25 tháng 6 quy tụ các nhà quảng cáo hàng đầu và yêu cầu họ ngưng trả tiền đăng quảng cáo trên các kênh YouTube có chứa những nội dung độc hại. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Bản tin của Pháp Thân Xã được tải lại trên kênh truyền hình France 24 của Pháp cho biết là hiện diện tại cuộc họp có các nhà quảng cáo của 10 nhãn hàng lớn, trong đó có Yamaha, Grab, tập đoàn FLC và nhà bán lẻ Vincom. Truyền thông nhà nước trước đó từng thuật rằng Việt Nam đã gửi lời cảnh cáo tới các tập đoàn khác như hãng sản xuất điện tử Samsung, tập đoàn công nghệ Huawei về những mục quảng cáo trên những trang web mà họ cho là bất hợp pháp. Trang mạng công thương .vn từng thuật rằng hôm 10 tháng 6, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã chính thức công bố 21 nhãn hàng và thương hiệu lớn đăng quảng cáo gắn với các clip xấu, độc và phản động. Trong đó có Huawei, Samsung Việt Nam, FPT Shop, công ty Yamaha Motor Việt Nam, Grab, Sun Group và Shopee, v.v. Một số công ty đã bắt đầu đáp ứng những yêu cầu đừng quảng cáo của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử vì lo ngại sẽ gặp rắc rối với pháp luật Việt Nam, AFP đưa tin. Bản tin dẫn lời ông Trần Tuấn Anh của nhà bán lẻ trên mạng Shopee nói rằng công ty của ông đã dừng quảng cáo trên YouTube trong lúc này. Ông Trần Tuấn Anh được AFP trích lời nói tiếp. Chúng tôi đang tái xét cẩn thận tất cả các kênh mà chúng tôi đang hoạt động để giảm nguy cơ trong tương lai. Trước đó, các giới chức Việt Nam nói có khoảng 55.000 video clip trên YouTube có nội dung xấu, độc hại, vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong đó, 8.000 clip đã bị YouTube xóa bỏ. Trang web công thương.com còn dẫn lời ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, nói rằng trong 2 năm qua, Google đã tích cực hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông để ngăn chặn, gỡ bỏ những video clip xấu và độc trên YouTube theo yêu cầu của phía Việt Nam. Cục Phát thanh và Truyền hình khen ngợi sự hợp tác của Google là tích cực hơn hẳn Facebook. Tuy nhiên, nói thêm rằng việc gỡ bỏ các video vẫn chưa phát huy tác dụng do cơ chế quản lý nội dung trên YouTube còn nhiều bất cập. Google và Facebook chưa trả lời yêu cầu phản hồi của VOA. Các tổ chức bảo vệ tự do báo chí và lĩnh vực nhân quyền đã bày tỏ lo ngại về động thái này. Họ nói chính quyền Việt Nam thường dùng chữ xấu và độc hại để miêu tả những nội dung phản biện, chỉ trích hoặc chống đối nhà nước Việt Nam và thường nhắm tới các nhà báo độc lập, các blogger và giới bất đồng chính kiến. Ông Daniel Basta, Giám đốc đặc trách khu vực Á Châu-Thái Bình Dương của phóng viên không biên giới ở Paris, nói xu hướng đàn áp truyền thông độc lập đang mở rộng ở Việt Nam là điều rất đáng lo ngại trong bối cảnh tất cả các phương tiện truyền thông gọi là lề phải đều do nhà nước kiểm soát. Ông Daniel Basta nói.
In Vietnam, since there is no real debate inside the official press, the freedom of information was of course expressed online on Facebook through bloggers and citizen journalists.
Ở Việt Nam vì không thực sự có tranh luận trong giới truyền thông chính thức, cho nên tự do thông tin lẽ dĩ nhiên được thể hiện trên mạng, trên Facebook, qua các blogger và các nhà báo công dân vân vân. Cho nên chiến dịch đàn áp truyền thông lề trái đang được thực hiện trên quy mô lớn như vậy là điều rất đáng quan tâm.
Ông nói ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin mà Việt Nam cho là xấu và độc hại vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền trao đổi và nhận thông tin có ghi trong những công ước quốc tế về quyền công dân và nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.
Đây là làng chài Hàm Ninh của xứ biển Kiên Giang. Chẳng biết ngôi làng này có từ lúc nào, chỉ biết rằng khi hòn đảo này còn hoang sơ, thì một số cư dân từ xa đã đến đây khai thác, đánh bắt hải sản, rồi dựng nên làng để sinh sống. Công việc chài lưới làm ăn sinh sống của cư dân mang tính cha truyền con nối, ông Tiến, chủ vựa hải sản ở Hàm Ninh kể.
Xa bờ cũng tầm chạy ra ngoài tầm một tiếng đồng hồ. Rồi mình bỏ lưới xong rồi mình nghỉ một hơi rồi mình mới kéo lưới vô. Tầm 11 giờ người ta đi. Là có tầm 4 giờ chiều, 4 rưỡi chiều người ta vào. Vào thì ở đây tôi thu mua, tôi bỏ vô các chỗ như nhà bè, nhà hàng đồ nè. Rồi cho người ta bán, buôn bán cho khách du lịch.
Ở làng chài Hàm Ninh không có những tàu thuyền lớn, ngư phủ nơi này vẫn trung thành với nghề ông bà để lại qua việc bổ lưới bắt cá, tôm, mực, ghẹ, hải mã hay lặn biển để tìm hải sâm. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, lượng thủy hải sản đánh bắt từ ngư trường Hàm Ninh ít dần mà không ai rõ nguyên nhân, ông Tiến cho biết.
Tàu ở đây là tàu nói chung là cũng bình thường thôi, chở tầm 5-70 kg lưới ghẹ thôi. Một tàu đi tầm, nếu mà tàu bự nhất là đi 4 người đổ lại. Lưới mình sử dụng lưới đó, lưới lỗ to to nè. Đây người ta bỏ xuống, người ta chiều, người ta kéo lên. Mà bây giờ nói chung đánh bắt hải sản là làm như ngày ngày cạn cạn kiệt, nó không được nhiều lắm.
Ở ngư trường Hàm Ninh thì thủy sản ghẹ lâu nay vốn nức tiếng của cả vùng biển miền Tây. Cuối cầu cảng là nơi để các chủ vựa mua hải sản từ các ghe đánh bắt. Đời sống nơi đây yên bình, sau mỗi chuyến đi biển về, tiền lời đủ để chủ ghe cùng các ngư phủ dư giả chút đỉnh, ngư phủ Sương chia sẻ.
Tháng ngoài cũng 5-60 chúng thì 7-80 vậy đó, trung bình một tháng à. Đôi khi chạy sóng bủa rồi mình kiểm soát không được mình cũng gớt biển.
Những người phụ nữ làng chài Hàm Ninh ngoài việc nội trợ còn làm thêm các công việc chế biến hải sản, làm mắm cá để bán cho khách. Giờ là dịp nghỉ hè, vài đứa trẻ gặp du khách thì chào bán món đồ lưu niệm quen thuộc của xứ làng chài, hay bắt đầu tập tành nghề cha truyền con nối ở xứ chài Hàm Ninh.